Hương bối ngàn xưa gió thoảng về, mái chèo thập độ vượt sông mê, gương soi dằn vặt tâm Bồ Tát, thành hạnh trăng sao rạng bốn bề. Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Ngàn xưa hương bối, tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh, nhà xuất bản Văn Học, năm 2015. Diễn đọc Kim Phụng.
Mẹ con Tỳ Kheo Ni. Nàng là con gái của một triệu phú ở thành Dương Xá. Do túc duyên nhiều đời kiếp, tâm nàng chứa đầy thiện căn, nên từ khi lớn lên nàng không thích thú đời sống gia đình. Ý hướng xuất gia trong nàng như một ngọn đèn trong chiếc ghè không bao giờ tắt. Nàng thưa với cha: đời sống gia đình đầy những phiền não, vui ít khổ nhiều, hãy cho con được xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cha mẹ nàng ân cần khuyên răn bảo rằng: này con gái thân yêu, đừng có mang ý nghĩ ngược đời. Con là con gái độc nhất trong gia đình, là người thừa kế tài sản mai hậu, là nơi nương tựa của cha mẹ lúc già yếu, là niềm vui cho cha mẹ lúc cô đơn, quạnh vắng. Con xuất gia thì ngôi nhà này sẽ như thế nào? Biết là khó mà lay chuyển được những lý do mà cha mẹ nàng đưa ra, tuy thế nàng nghĩ: tài sản dẫu là cái đem lại hạnh phúc cho trần gian, nhưng lấy gì làm chắc thật? Con gái lớn thì gả chồng, vậy cha mẹ ta biết nương tựa vào đâu? Mỗi chúng sanh lăn lóc trong ba cõi sáu đường đều cô đơn với nhân, quả và nghiệp của mình. Biết ai đem lại niềm vui cho ai? Trong dòng tử sinh thật là mù mịt vậy thay. Thời gian sau, một gia đình tương xứng đến hỏi nàng làm vợ cho con trai trưởng của họ. Nàng nghe tin với tâm tư bình thản. Một con bướm đã đến giếng đóa hoa. Cái thuận theo dòng đời đã được hiện thực. Một lần nữa, nàng lại muốn bơi ngược nên thưa với cha mẹ: con xuất gia, cha mẹ không có chỗ dựa nương. Mà con có xuất giá thì cha mẹ cũng không có chỗ nương dựa. Cả hai đều làm cho gia đình quạnh vắng, và cha mẹ vẫn cô đơn trong tuổi già. Vậy thì xuất gia hay xuất giá của con, cha mẹ đều khổ như nhau. Nhưng riêng phần con, xuất giá không cho con niềm vui, chính xuất gia mới cho con niềm an lạc. Vậy xin cha mẹ hãy cho con cạo đầu làm ni, đi theo ni đoàn thánh hạnh, sống đời thoát khổ. Không được đâu con ơi, cha mẹ nàng thiết tha nói. Xuất gia là con rời khỏi gia đình, là con đi thẳng. Xuất giá là con đi lấy chồng, có lúc trở lại. Sau này con tay bế tay bồng, không là niềm vui của ông bà ngoại sao? Còn con đi theo các người ta bà khổ hạnh thì phải nằm cây ngủ rừng, ăn thì không đầy dạ với cơm siêu gạo hẫm, mặc thì vải dơ vải lượm rách rưới tồi tàn, ngủ thì chẳng giường chẳng nệm, chiếu đất màn trời. Cha mẹ dẫu thế nào cũng là triệu phú nổi danh trong thành phố, há không mũi lòng khi thấy đứa con núm ruột sống đời sống khổ cực vậy ư? Không mất mặt ư? Không muối xác ư? Vậy là nhân duyên chưa đủ, nàng nghĩ. Khi mà nhân duyên kia chưa đủ thì đừng biến ước nguyện an lạc thành nỗi thống khổ không rời. Hãy an tịnh và tri túc với hoàn cảnh. Có nhân chưa chắc đã thành quả mà phải đợi duyên. Khi đủ duyên, thuận duyên, chỉ cần lay nhẹ một cơn gió mềm, trái sẽ rụng xuống trên tay. Thế là nàng lại an phận thủ thường, sống bình yên với cuộc sống trước mặt. Thấy cái hoa nở cũng nghe vui, thấy chiếc lá rụng cũng bâng khuâng, mất mát. Biết mình sắp làm vợ người, không vì vậy mà nàng trau chuốt điểm trang thêm. Nàng đã quen với cái dung dị từ thuở nhỏ, như đóa hoa giữa rừng già, âm thầm lặng lẽ mà tỏa hương. Sắc đẹp và nết hạnh của nàng không được như lài, như bưởi, mà nó dịu nhẹ, thanh mềm, kín đáo, như sói, như lan. Vợ chồng ông Triệu Phú ngạc nhiên về hình thức không thay đổi của con, bèn khuyên. Con ơi, hoa một lần nở, con gái một lần lấy chồng. Sao con không điểm trang thêm để tôn vinh cái vẻ mặn mà cho xứng hợp với cái thời xuân sắc? Nàng đáp. Thưa cha mẹ, do nghiệp quá khứ mà con có được cái danh tâm và sắc tướng hôm nay. Vậy cái hiện tại là cái thật của con. Con trau chuốt điểm trang thêm thì khác nào lấy cái giả mà phủ lên cái thật. Sợ rằng con sẽ mang tội dối người. Vợ chồng ông Triệu Phú lắc đầu mà than. Ôi đẻ con, vợ chồng ta không đẻ ngược, mà sao nó chỉ nói những cái ngược đời. Dẫu ngược đời mà sao cái lý cũng lọt tai. Rồi nàng về nhà chồng. Chồng nàng là một thanh niên khả ái, có học, nên tình thương mà chàng dành cho nàng vượt qua đôi mắt thế tình. Không những yêu thương mà còn kính trọng. Nàng không có gì xuất sắc hơn người về sắc đẹp, đức hạnh, nhưng được cái tính nết na, thanh mềm, hiền thục. Đối xử phải lẽ và chu toàn các bổn phận, không có gì để phàn nàn. Điểm nổi bật là nàng có một đời sống nội tâm lặng lẽ, thâm sâu và ổn định. Do vậy, những cái nhìn và những cái nhận thức từ đó bao giờ cũng có sức thuyết phục, tỏa sáng và có trọng lượng. Chồng nàng thường ngạc nhiên về những cái mới lạ, sắc bén và tế vi nơi những câu nói bình thường của nàng. Nó không bác học, kinh điển hoặc từ chương mà vẫn biểu hiện sự khôn ngoan của trí tuệ và tràn đầy đạo sống. Có gì đáng ngạc nhiên đâu, nàng đã tu hành từ nhiều đời kiếp. Đó là lúc mà thành phố vào ngày hội lớn, nhà nhà rộn rịp tưng bừng, phố chợ, công viên, lâu đài, đường xá đều được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Cả hai vợ chồng trẻ cũng sửa soạn để chung vui với mọi người. Khi bước ra thềm nhà, người chồng ngạc nhiên thấy vợ mình không khác ngày bình thường bao nhiêu, chỉ tươm tất một tí thôi. Đáng lẽ vào ngày hội lớn này, có gì phải mang ra chưng diện hết. Đáng lẽ nàng phải phấn sáp cho diêm dúa vào, phải đeo đồ trang sức cho mỹ lệ hơn, và chiếc áo mặc phải đính trân châu mã não, mái tóc kia phải tỏa mùi hương chiên đàn. Vậy mới phải lẽ, vậy mới xứng đáng là tiểu Triệu Phú phu nhân. Chàng nói, này em, vẻ đẹp tâm hồn là quý, sự giản dị của nết na, đức hạnh là quý. Nhưng hôm nay là ngày hội lớn, trước hàng vạn đôi mắt của thành phố, em cũng nên phá lệ, trang điểm một lần cho ta vui lòng. Nàng mỉm cười đáp. Nếu vì để vui lòng chàng, thì thiếp sẽ trang điểm ngay. Phù sướng phụ tùy, vừa hợp với lòng người, vừa hợp với lẽ đạo. Sao thiếp lại dám từ chối được? Người chồng trẻ sung sướng, nhưng chàng thấy nàng vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn ra xa. Ở đó có những cánh chim bay trong nắng sớm, tung lượn dưới khoảng trời cao rộng. Chàng vẫn một mực chờ đợi. Lát sau, nàng nói lẩm bẩm. Những con chim. Chàng ngạc nhiên hỏi. Em nói gì? Chàng nghe nàng thở dài rồi nói. Chàng có thấy những cánh chim kia không? Những cánh chim trong nắng sớm với khoảng trời cao rộng. Rồi lại nói tiếp. Chàng ơi, thiếp có lỗi với chàng. Ta không tin thế, không có chuyện đó bao giờ. Nàng cúi đầu. Phải, thiếp không hề giấu chàng điều gì. Nhưng có một sự thật thâm sâu từ đáy lòng thiếp, thiếp chưa nói ra đấy thôi. Chưa nói ra. Vậy là có lỗi rồi. Từ khi về làm vợ chàng, sự thật kia đành phải chôn giấu vào một góc riêng biệt của tâm hồn. Dẫu chỉ là một góc thôi, nhưng nó là cả một khoảng trời cao rộng. Ở đó có những cánh chim tung bay trong nắng sớm. Biết nàng thỉnh thoảng hay gợi ý cao xa trước khi đi vào một vấn đề quan trọng, nên chàng lại dẫn nàng vào nhà. Chàng dịu dàng mở lời. Em cứ nói, ta mong rằng khung trời kia sẽ được mở rộng, và ta là một cánh chim cô đơn được bay về họp mặt trong khung trời riêng biệt của lòng em. Chàng chợt cười cho cái tế nhị và văn hoa mà chàng đã học được từ nàng. Nàng lắc đầu rồi tiếp tục dòng tư tưởng của mình. Từ lâu rồi, từ khi về làm vợ chàng, khung trời đó bích kính bằng đời sống bổn phận, bằng hiếu tình, bằng dâu thảo, vợ hiền. Nhưng nó cũng luôn luôn bập bùng cháy tỏ ngọn đèn ước mơ. Ước mơ đó là gì? Không nói ra với chàng hôm nay, thiếp e rằng mình có lỗi. Nàng ngước lên nhìn chàng, đôi mắt long lanh và xa vắng. Chàng linh cảm một điều gì? Em hãy nói nữa đi, anh cần biết tất cả sự thật, dẫu sự thật đó thế nào. Như được khuyến khích, nàng tiếp. Thiếp đã ý thức từ thuở nhỏ, có thân là có tội, có khổ. Khỏi cần phải nói với chàng, thân này không phải do chư thiên hóa sanh, do phạm thiên hóa sanh, không làm bằng vàng rồng, châu báu, không làm bằng gỗ chiên đàn, không sanh từ đài sen trắng, sen hồng hay sen xanh, không đựng đầy thuốc trường sanh bất tử. Cũng không cần nói với chàng rằng thân này đầy những uế nhiễm do cha mẹ sanh, bị vô thường, biến hoại, bị ái chấp thủ, là nhân của sầu ưu, là căn cứ địa của than khóc, là kho tàng của bệnh tật, là chỗ dung nạp của nghiệp lực, nội bộ ô uế, nội bộ thường phát tiết xú tanh. Cứu cánh của thân này là đi đến sự chết, đi đến nghĩa địa, là chỗ tụ hội của các côn trùng. Xin lỗi hiền phu, vì là sự thật, nên thiếp đã nói là khó nghe. Thiếp trang điểm cái thân này chẳng khác gì lấy vòng hoa mà phủ ngoài đống phân dơ uế. Biết làm sao được, vì thiếp thường hằng quán niệm sự bất tỉnh của thân. Đấy là lý do thứ nhất mà thiếp có lỗi với chàng. Người chồng thấy mình bàng hoàng, nửa đớn đau, nửa tự ái. Tuy thế, cũng bấm bụng mà nói rằng, đấy là sự thật, ta trách nàng sao được. Vậy nàng hãy nói thêm lý do thứ hai. Nàng nói, cảm ơn chàng đã cho phép. Còn lý do thứ hai, thiếp trộm nghĩ rằng, khi nào mà ta còn phó thác cho dòng nghiệp lực vô hình cấu tạo nên sắc tướng và danh tâm này, khi nào mà ta còn phó thác cho dòng nghiệp lôi kéo ta đi vào cõi mịt mù vô định, thì ta còn phải đau khổ, thống khổ dài lâu. Vậy thì ta phải làm thế nào để thoát khỏi sự chi phối của nó? Làm thế nào tìm cho ra được căn nguyên của cuộc sinh tử nổi trôi? Nếu không có một ánh sáng nào soi rọi vào những câu hỏi đó, thì vĩnh viễn ta còn ở trong tối tăm và bấp bênh thế nào? Lại nữa, những lạc thú trần gian quá ít ỏi và ngắn ngủi, biết có đền bù đủ máu và nước mắt mà chúng ta đã đổ xuống trong ba cõi, sáu đường. Vậy thì, lạc thú trần gian kia là mật ngọt quyến dụ ta chăng? Là chiếc bẫy mịn màng, êm ái của ma dương chăng? Thưa hiền phu, những điều đó không còn là hoài nghi nữa, mà chúng đã biến thành sự thực trong tâm tư thiếp, biến thành nỗi thao thức khôn nguôi. Chàng hỡi, vâng lệnh mẹ cha nên thiếp phải về với chàng. Nhưng ước mơ thoát ly thế tục, tâm nguyện con đường đạo sáng vẫn thôi thúc thiếp từng khi. Nơi cái gốc tâm hồn tuyệt đối là sự thanh khiết vắng lặng, là sự chở che mà cũng là chân phúc ấy. Thiếp thường để dành trọn vẹn cho đời sống xuất gia, đến khi nào chàng cho phép. Nàng đã thôi nói, dần trán chàng càng lúc càng cau lại. Thân chàng như cúi gập xuống. Lát sau, như đã chiến thắng mình, chàng nói. Vậy thì hiền thê ơi, rất mừng cho nàng. Vậy thì nàng hãy xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ta sẽ tình nguyện làm một thiện nam, hộ độ cho chư tăng ni đoàn và giáo hội. Ta không có duyên phần xuất gia, nhưng ta nguyện cầu cho nàng sớm tìm ra an lạc. Nói thế xong, chàng như lảo đảo lắc lư một hồi mới đứng yên. Chàng đau khổ lắm. Tuy thế, hồi lâu chàng cũng nở nụ cười, cố gắng tươi tỉnh, nhưng vẫn không giấu được nỗi thê lương, xa vắng. Nàng tự nghĩ, Đức Thích Tôn từ bỏ dương phụ, xã tắc, thê nhi vào lúc mọi người đang yên ngủ. Thật là hữu lý làm sao? Vậy ta hãy lặng lẽ lên đường sau khi được phép một cách khó khăn. Nhưng mà sự thai sinh nào lại không đau đớn, nhất là ta lại cưu mang thánh thai từ thuở nhỏ. Đọc được ý nghĩ của nàng, người triệu phú nói, khi nàng đến nhà này, danh chính ngôn thuận, đèn treo hoa kết, hai họ đón đưa, quan khách chật đường, quan dinh và sáng lạng. Đón đưa nàng về chốn buộc ràng tục lụy mà như thế. Huống nay nàng ra đi trong ánh đạo vinh quang, trở về với ánh đạo vinh quang. Nàng hãy cho ta được dời tất cả chư tăng ni trong thành phố làm một cuộc cúng dường lớn. Ta sẽ tỏ lòng tôn kính Đức Tôn Sư và giáo hội. Ta muốn nàng cũng danh chính ngôn thuận mà ra đi. Như thế, nàng sẽ được nở mặt nở mày, hoan hỷ và mát mẻ. Còn ta sẽ không còn ngậm ngùi, hối hận hay luyến tiếc điều gì. Ta và nàng cùng an lạc. Nàng cúi đầu chắp tay tỏ lòng kính trọng và tri ân người chồng hiểu biết và độ lượng. Thế là sau cuộc bố thí, cúng dường lớn, nàng xuất gia. Nhân duyên làm sao mà nàng lại xuất gia với ni chúng thuộc nhóm Đề Bà Đạt Đa? Một vị trưởng lão ni đích thân giáo giới và cho nàng đề một thiền định. Không bao lâu sau, nàng sống hoan hỷ với tâm tư viên mãn. Thuở ở với chồng, nàng đã có thai, nhưng nàng không biết. Nên thời gian sau, cái thai càng ngày càng lộ rõ. Các tỷ kheo ni nhận thấy các căn của nàng càng ngày càng đổi khác. Tay, chân, lưng, màng da bụng lớn lên, nên hỏi nàng. Này hiền muội, hình như hiền muội có thai. Sự việc này là thế nào đây? Nàng không biết cách trả lời, chỉ nói. Thưa các hiền tỷ, tôi không biết sự việc này, giới hạnh tôi đầy đủ. Các vị tỷ kheo ni không biết giải quyết làm sao, bèn đem nội vụ đến Đề Bà Đạt Đa. Thưa tôn giả, thiện nữ nhân này với sự chấp thuận khó khăn của người chồng được xuất gia. Nay nàng có thai, chúng tôi không rõ nàng thọ thai khi còn là cư sĩ hay là khi đã xuất gia. Nay chúng tôi phải làm gì? Đề Bà Đạt Đa tự mình chưa giác ngộ, không có lòng kham nhẫn, từ bi, từ mẫn, lại sống lệ thuộc nơi danh lợi, thị phi, nên nghĩ rằng một tỷ kheo ni thuộc phái của ta mang thai, đấy là sự kiện có hại đến uy tín và danh vọng của ta. Khi mà uy tín và danh vọng của ta đã bị dư luận chỉ trích, chê bai, thì lợi dưỡng do đó sẽ bị giảm thiểu. Ta tha cho nàng là tự làm hại ta vậy. Nghĩ thế xong, không có điều tra, không có hỏi han tự sự sau trước, mà như xô đẩy một tảng đá, Đề Bà Đạt Đa nói. Để một nữ nhân như vậy tồn tại trong giáo pháp này, dầu phải dầu trái cũng có hại đến uy tín chung. Các người hãy đuổi nó đi, hãy tẩn xuất nó đi, rồi lại đi bá cáo khắp nơi rằng pháp và luật của Đề Bà Đạt Đa thật nghiêm minh, đã tẩn xuất đúng pháp và luật một kẻ thiếu giới hạnh. Nói thế xong, nhưng tự trong thân tâm, Đề Bà Đạt Đa lại nghĩ. Như vậy, từ một sự việc đáng lẽ mất uy tín, danh vọng, ta lại làm cho càng thêm uy tín, danh vọng. Phi bậc trí tuệ, không ai làm được thế. Chúng tỷ kheo ni nghe lời phán truyền của đề bà Đạt Đa, đứng dậy đảnh lễ rồi đi về trú xứ của mình. Biết rõ sự việc, nàng thưa: "Thưa các tôn giả, trưởng lão Đề Bà Đạt Đa không phải là Đức Phật, không thể có lời tuyên bố tối hậu. Con xuất gia với ni chúng Đề Bà Đạt Đa, nhưng con sống trong giáo pháp của Đức Tôn Sư, bậc chánh đẳng giác, bậc tối thượng nhân ở đời. Chớ làm mất nơi con đều đã được một cách khó khăn. Hãy đưa con đến kỳ viên tịnh xá gặp Đức Đạo Sư." Chúng tỷ kheo ni có tu chứng, biết sự thật trong cách ăn nói của nàng. Với lòng từ ái, bi mẫn, như đối với đứa con một, không có quản ngại khó khăn, gian lao vất vả, đã đổi nắng dầm mưa, dìu nàng lên đường. Trải qua 60 do tuần, đầu trần chân đất, họ từ Dương Xá đến gặp Đức Đạo Sư ở tỉnh Xá Kỳ Viên, cung kính đảnh lễ ngài rồi tường trình sự việc. Đức Đạo Sư với trí tuệ, với thiên nhãn, thoáng nhìn là đã biết đâu chân, đâu giả. Ngài nghĩ: "Thai của nàng ấy rõ ràng là đã được tượng thành khi còn là gia chủ. Đấy là sự thật. Nhưng sự việc này nếu không được minh chứng trước tai mắt những người trong quốc độ, trước những đại thi chủ uy tín, lão thành trong giáo hội, thì ngoại đạo sẽ nhân cơ hội này mà xuyên tạc, đặt điều, vu khống. Phải minh chứng sự thanh tịnh của nàng trước tứ chúng và dư luận, vì lợi ích cho riêng nàng mà còn vì lợi ích cho phần đông." Ngày hôm sau, Đức Thế Tôn cho mời vua Pasenadi nước Kosala, đại cấp cô độc, tiểu cấp cô độc, đại nữ cư sĩ Visakha và các nhân vật gia chủ tôn túc. Rồi vào buổi chiều, khi tứ chúng đã đến tụ họp đông đủ, Thế Tôn bảo trưởng lão Upali, vị giáo sư luật học: "Này Upali, hãy thực thi bổn phận của mình. Hãy làm cho thạnh tịnh sự việc của vị tỷ kheo ni trước bốn chúng." Vị trưởng lão tinh thông luật học, cung kính dâng lời Đức Thế Tôn, khoác đại y màu vàng chói đi đến giữa hội chúng, uy nghi của con phượng hoàng, ung dung lên ngồi trên bảo tọa. Rồi với giọng minh bạch rõ ràng, ngài trình bày lại sự việc của vị tỷ kheo ni và mong rằng sự thanh tịnh hay không thanh tịnh của nàng sẽ được chứng kiến quang minh trước quốc độ cũng như trước giáo hội. "Này nữ đại thí chủ Visakha," trưởng lão Upali nói, "Đức Phật và tăng chúng tin tưởng vào trí tuệ và đức công minh của bà. Vậy thì bà hãy xác định ngày xuất gia, tháng xuất gia của vị tỷ kheo ni này. Sau khi biết rõ rồi, hãy tìm cách xác định khi thụ thai là trước hay sau thời gian ấy." Nữ đại thí chủ Visakha vâng lời trưởng lão, cho treo một cái màn, và trong bức màn kín đáo ấy chỉ có hai người. Bà Visakha quan sát thân thể của vị tỷ kheo ni trẻ. Do hiểu biết và kinh nghiệm, bà suy tính ngày tháng và biết được khi thụ thai là thời kỳ còn làm nữ gia chủ. Bèn đi đến trưởng lão Upali và báo cáo kết quả. Trưởng lão Upali giữa bốn chúng tuyên bố là vị tỷ kheo ni ấy là thanh tịnh. Khi được xác minh mình là thanh tịnh, nàng đến đảnh lễ bậc đạo sư rồi đi về trú xứ của mình. Thời gian sau, nàng sanh hạ được một trai có uy lực lớn do nàng cầu nguyện dưới chân Padumuttara. Một hôm, đức vua đi qua trú xứ của chư tỷ kheo ni, nghe tiếng trẻ khóc, dừng chân lại hỏi, biết rằng đấy là con của vị tỷ kheo ni đã được Đức Phật và tăng chúng xử thuở nọ, bèn nói rằng: "Này các khanh, thật là trở ngại biết bao cho một vị tỷ kheo ni phải nuôi dưỡng con cái. Việc ấy là bổn phận của hàng cư sĩ chúng ta." Thế rồi, đức vua mang về nuôi dưỡng như vị hoàng tử và đặt tên là Kassapa. Lên 7 tuổi, Kassapa xuất gia với bậc đạo sư. Đúng 20 tuổi, Kassapa thọ đại giới. Không lâu sau, ngài trở thành một nhà thuyết pháp tài giỏi giữa các nhà thuyết pháp, được Đức Phật ấn chứng và tán dương là vị thuyết pháp đệ nhất. Tỷ kheo Kassapa nhờ nghe kinh Vamukha mà chứng quả A-la-hán, còn mẹ ngài nhờ phát triển thiền quán, chứng quả cao nhất. Được biết rằng, trưởng lão Tỷ Kheo Ni, mẹ của ngài Kassapa, trong giáo pháp của Đức Tôn Sư, sáng chói như trăng rằm giữa hư không. Như vậy, nhờ sự sáng suốt của Đức Thế Tôn và túc duyên nhiều đời kiếp của hai mẹ con vị Tỷ Kheo Ni, mà từ chỗ đáng lẽ bị họa hại, bị tẩn xuất, lại trở thành hai bậc thánh, làm rực rỡ thêm khu rừng giáo pháp và thêm sắc, thêm hương cho đạo giác ngộ vậy. Câu chuyện gà và trứng. Nhà lý luận trứ danh Thành Bốc, sau khi không biết lý luận làm sao về chuyện gà và trứng, bèn quảng kinh Vệ Đà, vào rừng đốt một đống lửa. Y lâm râm niệm chú, một con quỷ trong đám khói trắng hiện ra. Gà và trứng, cái nào có trước? Ta không biết. Vậy thì cút khỏi khu rừng này và để lại đây cho ta một tấm thịt tươi, quỷ hét lên. Nhà lý luận trứ danh Thành Bốc run rẩy nhìn quỷ. Lửa trong mũi quỷ phùng phè phè, hai chiếc răng nanh như hai lưỡi mát, đôi mắt lòi ra như hai con ốc đỏ. Nhà lý luận trứ danh đành cắn răng xẻo một miếng thịt đùi cho quỷ ăn, rồi đến bờ sông Rina trầm tư mặc tưởng. Một con ma nước hiện ra. Gà và trứng, cái nào có trước? Không biết. Ta đang đói, xẻo ngay một miếng thịt rồi lủi khỏi chỗ này tức khắc. Ma nước sình thối một nửa người, mặt nửa xám nửa đỏ ngoét, hai cánh tay lòng thòng như hai con thuồn luồn, xông lên mùi tanh tưởi như cá ương. Nhà lý luận trứ danh một lần nữa cắn răng xẻo cho ma nước một miếng thịt đùi, rồi tất tả trốn vào một ngôi miếu. Y rên hừ hừ, máu tuôn nhỏ giọt. Tuy thế, y cũng đốt một đống lửa, rồi lâm râm niệm chú. Vị hung thần đen, cao to như cột nhà cháy, khập khiễng một chân với chiếc gậy, từ đâu đó bước xuống. Gà và trứng, cái nào có trước? Nhà lý luận trứ danh Thành Bốc thật không còn đủ sức để đương đầu với một việc như vậy nữa. Y hoảng quá rồi, mất tất cả tác phong và nhân cách đường bệ. Y quỳ xuống và run run thảm não. Trầm lại ngày, nếu mất đi một miếng thịt nữa thì tôi đâu còn nhận dạng gì. Hùng thần đập đầu gậy xuống đất, một hố sâu đen ngòm hiện ra, tiếng cười sắc lạnh khủng khiếp như dao chạm đá. Ta không cần cái thứ thịt hôi hám của ngài. Nhà lý luận trứ danh Thành Bốc ạ, hãy để lại đây một nửa sở học mà ngài đã chắc chiêu dành dụm trong chiếc sọ màu trắng kia. Ta cần cái thứ ấy để nuôi luyện một con khỉ con. Nhà lý luận trứ danh Thành Bốc đớ lưỡi chưa kịp trả lời, thì một tiếng bụp khô khan nổi lên. Hùng thần đã móc từ sọ của y ra một chất trắng xám nhờn nhờn trong mấy ngón tay khoằm khoằm như móc câu. Y hét to hải hùng, trời đất quay cuồng đảo lộn. Hãy xéo đi, ngài ạ. Nhà lý luận trứ danh Thành Bốc kéo lê tấm thân tàn cùng nửa khối óc thảm hại lang thang trên đường. Y mệt mỏi ngồi tựa nơi một gốc đa to và không còn niệm chú nữa. Một con dạ xoa đầu rồng thân rắn, thò cánh tay dài như chiếc sào, nắm đầu nhà lý luận trứ danh đặt ngồi nơi một chảng ba. Gà và trứng, cái nào có trước? Trầm lại ngày, vạn lại ngày. Thịt thì không được, vì tôi đã đau quá lắm, mà ốc thì chỉ còn một nửa. Y vàng dĩ. Câu hỏi kia hãy để dành cho Thượng Đế. Dạ xoa cười khằng khặc. Thượng Đế nào ở đây? Thượng Đế có việc của ngài, còn ta có việc của ta. Hãy trả lời đi, gà sinh trứng hay trứng sinh gà? Nếu nhà ngươi không đáp được, thì hãy để đây nửa khối óc còn lại. Nhà lý luận trứ danh bối rối chưa biết nói sao, thì một tiếng bụp khô khan vang lên. Cái chất nhờn nhờn trắng xám suốt một đời thâu góp qua kinh điển đã nằm trong bàn tay của Dạ Xoa mất rồi. Đầu óc trống không, nhà lý luận trứ danh vất vưởng đến một ngôi chợ. Một con gà mái của ai vừa mới sảy từ một giỏ hàng đang ngơ ngác băng qua vỉa hè. Đôi mắt sáng lên, nhà lý luận trứ danh nhanh như một con diều hâu, chộp cổ gà chạy vào một bụi cây, không kịp giặt lông, y xé ra rồi nhai nuốt ngấu nghiến. Ăn no, nhà lý luận trứ danh vỗ bụng phành phạch, rồi nằm lăn ra ngủ giữa cức và máu.